Quảng bá tà dâm, thọ ác báo. Năm 2004, có một phụ nữ trẻ ở Thiên Tân gọi điện cho Lưu cư sĩ, khóc lóc nài xin gặp tôi. Kể là bà bị bệnh tiểu đường đến thời kỳ cuối, thận hoàn toàn mất công năng, sinh hoạt không tự lo được. Bác sĩ nói là bà chỉ sống được khoảng 3 tháng thôi. Nhưng hiện tại đã 1 tháng trôi qua rồi. Bà thương con chỉ mới 6-7 tuổi và nói là mình không thể chết, cầu xin tôi cứu bà. Bà kể đã xem sách báo ứng hiện đời rồi, giờ xin tôi hãy giảng nhân quả cho bà nghe. Tôi hỏi, bà tin Phật chứ? Bà đáp, dạ tin. Bà đã tin Phật, vì sao còn làm chuyện xấu? Bà nói, mình không có làm chuyện gì xấu cả. Tôi không khách sáo, gằn mạnh, nếu bà không muốn chết thì phải sám hối ngay những hành vi xấu thuộc về sát, đạo, dâm, vọng. Hằng ngày bà phải kiên trì quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, sức có thể tụng bao nhiêu thì tụng bấy nhiêu, tâm phải thật chí thành thì may ra có hy vọng sống. 3 ngày sau, tôi nhận điện thoại của bà, kể là mình tụng kinh đã 3 ngày nhưng bệnh vẫn không chuyển tốt, và bà khẩn khoản mời tôi hãy đến nhà bà một chuyến. Khi tôi tới nhà bà, thấy rất đông người đang tụ tập đợi sẵn tại đó. Có một phụ nữ bị bệnh khoảng 34-35 tuổi đang ngồi trên giường. Tôi hỏi bệnh nhân, là bà gọi điện cho tôi phải không? Bà gật đầu. Con bà đâu? Bà chỉ vào một đứa bé đang chơi trong nhà. Tôi nói, bà xem, con bà là bé trai khôi ngô biết bao, nhưng có phải cháu thường đau bụng? Bà kinh ngạc gật đầu xác nhận, còn nói cho nó uống thuốc gì cũng không lành. Tôi bảo, nếu bệnh bà lành thì bệnh con bà mới lành. Bà hỏi, vì sao mình bị chứng tiểu đường? Tôi đáp, do bà sống tâm không lành, hành vi thủ đoạn độc ác, vật gì cũng dám giết ăn. Bà còn ăn sống cả những con vật còn nhỏ, đúng không? Bà gật đầu, nói đúng. Tôi bảo, thế thì bao nhiêu sinh mệnh đang sống mà bị bà làm thịt ăn, tính luôn những loài bị bà nuốt sống nữa. Hiện nay bà bị bệnh, cảm giác sợ chết thế nào, thì số loài vật từng bị bà giết ăn đó, chúng há chẳng biết sợ chết hay sao? Tôi giải thích tiếp, bà nói mình không làm việc gì xấu, vậy bà có biết không, những loài vật này cũng có cha mẹ, con cái. Bà đã minh bạch chưa? Bà bị bệnh là do mình tự làm tự thọ, nghĩa là rất xứng đáng với nhân ác đã gieo. Có thể do tôi nói năng quá cứng cỏi, đanh thép, khiến bà khó tiếp thu nên không trả lời. Tôi cũng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giáo huấn bà thật nghiêm. Có lẽ do bà tạo ác quá nhiều. Tôi hỏi, có phải quan hệ giữa bà và mẹ chồng rất xấu? Bà kinh ngạc gật đầu. Tôi lại gằn mạnh từng lời, nghiêm nghị hỏi, bản thân bà không những chẳng có hiếu với bà mẹ chồng, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu nốt. Có phải bà thường hay cự cãi, đánh cả cha mẹ, mấy năm rồi mà cũng không về thăm song thân? Bà khóc. Thế là tôi giảng về ân đức thâm trọng khó đáp đền của cha mẹ cho bà nghe, rồi nhắc nhở, chỉ một lỗi này thôi cũng đủ bị trời đất trừng phạt rồi. Lúc này chồng bà về tới, đó là một nam nhân tướng mạo rất tuấn tú. Tôi mời ông ngồi và hỏi, ông có muốn bệnh vợ mình được lành không? Đương nhiên là muốn rồi. Tôi lại hỏi, hai vị làm việc liên quan đến ngành nào? Bà đáp, chúng tôi không làm công xưởng chi, chỉ mở tiểu điếm mưu sinh. Tôi hỏi, vậy trong tiệm buôn bán thứ gì? Dạ, bán đủ các loại như thuốc hút, rượu, muối, vân vân, các thứ tạp hóa linh tinh. Tôi hỏi tiếp, có bán sách không? Bà đáp, có bán một ít sách cho các em nhỏ. Tôi cao giọng, nghiêm khắc nói, sao không kể còn có cả sách tình dục và băng đĩa đồi trụy nữa? Hai vợ chồng đều sững sờ, mặt đơ ra như pho tượng, chẳng nói được gì. Tôi bảo, các vị có biết hay không, mỗi một cuốn sách tình dục hoặc một băng đĩa đen sẽ hại biết bao nhiêu gia đình và con người không hả? Có thể sẽ có nhiều người sau khi xem sách khiêu dâm, đĩa đen này rồi thì họ sẽ bị ảnh hưởng, biến thành kẻ lưu manh, sống đời buông thả, tà gian, cưỡng hiếp, thậm chí còn rơi vào đồng tính và sinh thói tật hung dữ giết người, xem thường mạng sống đồng loại. Do vậy mà hai vị tạo tội rất lớn. Có nhận ra chưa hả? Và bị chứng tiểu đường sắp chết đây chỉ là lãnh báo nhẹ. Còn báo nặng là sau khi chết rồi, bà sẽ lập tức vào địa ngục vô gián, thọ khổ, trăm ngàn vạn kiếp khó thoát ra. Giờ các vị đã nhận ra những tội ác mình phạm phải hay chưa? Tôi quay sang bảo chồng bà: ông không nên cho rằng chỉ có vợ ông bị trả báo thôi. Nếu như bà chết rồi thì sau đó sẽ đến lượt ông. Ông là chủ gia đình, tất phải gánh vác trách nhiệm trước tiên. Không nhất thiết là ông cũng bị chứng tiểu đường, mà có thể sẽ bị bệnh, tuy khó chết nhưng không trị lành được. Nhờ ông đời trước từng là đệ tử Phật, đã tạo nhiều việc thiện, cho nên đời này mới có được dung mạo tuấn tú, tướng hảo như vậy. Con ông do có thiện duyên với ông mà đến, tương lai nó rất có tiền đồ. Nhưng nếu như cứ sát sinh ăn thịt thì bệnh ông sẽ chẳng thể nào lành được. Bây giờ nếu hai vị không thể phát lộ, thốt lời chân thành, ăn năn sám hối, thệ cải tà quy chính thì xem như tôi đã nói uổng công. Bây giờ muốn đợi mình thế nào là do các vị tự quyết định thôi. Hai vợ chồng rất kinh sợ, đồng cầu xin tôi chỉ cho họ con đường sống. Tôi bảo ông chồng: sau khi tôi đi rồi thì hãy mau mau đem các sách đĩa đồi trụy ra đốt sạch hết. Nếu còn lưu giữ dù chỉ một trang thì vợ ông ắt phải vong mạng. Toàn bộ văn hóa đồi trụy khiêu dâm bạo lực đều phải hủy. Từ nay về sau phải ăn chay triệt để, hàng ngày phải quỳ tụng kinh niệm Phật. Sau khi bệnh lành rồi cũng không được giải đãi, nếu lười biếng thì sẽ gặp khổ báo. Bốn điều thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là thuốc cực kỳ hay trị bệnh vợ ông, cần nên học thuộc. Hàng ngày phải tranh thủ lúc rảnh lo học thuộc và tụng mấy biến, y theo đó mà tu trì, lợi ích sau này hai vị sẽ thấy. Còn phải đem công đức có được hồi hướng cho những chúng sinh mình từng giết, ăn qua, và phải phóng sinh in kinh. Đừng sợ tốn tiền, phải chân thành sám hối, xin làm việc lợi ích cho chúng sinh. Nếu chịu tu sửa, làm ăn chánh đáng thì sẽ phát đạt. Từ nay trở đi, hai người phải sám hối tội bất hiếu với cha mẹ và thành tâm sửa đổi. Phải đồng quỳ trước Phật tụng 100 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho phụ mẫu đôi bên. Nếu có điều kiện thì ấn tống kinh Đại Thừa để kết thiện duyên, ắt có thể diệt trừ tội nghiệp đã tạo. Bà ngày đó bày tỏ nỗi niềm ăn năn hối cải thống thiết, còn ông chồng lật đật đi thiêu hủy hết sách đĩa đồi trụy. Họ phát nguyện từ nay đoạn sát ăn chay, trì giới niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi, xin dùng công đức tu sửa niệm Phật này hồi hướng cho chúng sinh. Trưa đó chúng tôi dùng cơm nơi nhà lưu cư sĩ. Buổi chiều lúc đến gặp bà nọ, mọi người hoan hỉ khi thấy khí sắc và trạng thái tinh thần bà hoàn toàn thay đổi, giống như một người khang kiện, ai cũng vỗ tay khen. Một tuần sau bà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc bảo thận bà đã hồi phục công năng. Một năm sau tôi có trò chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói hiện nay mình sống rất tốt, hơn nữa gặp ai cũng luôn tuyên dương ca ngợi, chính Phật Pháp đã cứu bà. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều người tỉnh giác cải tà quy chính. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình bà được khang kiện, hạnh phúc, tu hành tinh tấn. Mọi người xem chỉ là một tiệm nhỏ buôn bán dâm thư đĩa đen. Tuy họ chỉ là một mắt xích trong đường dây tuyên truyền văn hóa đồi trụy, nhưng cũng chịu lấy quả báo mắc chứng bệnh hiểm nghèo suýt chết. Từ bằng chứng này mà suy thì có thể đoán biết được hậu quả của các tác giả, đạo diễn chuyên đầu tư biên soạn các loại phim sách bạo lực, gợi dục, khiêu dâm, nhằm tuyên truyền, quảng bá văn hóa đồi trụy. Lại có những người xưng mình là nhà nghiên cứu, đại học giả, thành phần trí thức, nhưng mồm luôn tuyên bố chơi gái là vô tội, đồng tình luyến ái có thể chấp nhận được, loạn luân là hữu ý, vân vân. Và việc truyền bá các phim ảnh dâm, đồ chơi tình dục, đĩa sex là không có lỗi. Vậy thì kết cục của họ sẽ như thế nào đây? Đây chính là lý do vì sao Sám Văn khuyên chúng ta tuyệt chẳng nên hành ác, dạy người hành ác hoặc khen ngợi thập ác. Tôi chỉ kể câu chuyện liên quan đến phạm tà dâm là một lỗi trong thập ác, nhưng từ đây quý vị hãy dùng trí mà suy ra thì sẽ biết phạm những ác hạnh khác cũng sẽ gánh quả báo tương đương như vậy. Sám Văn: từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý gây ra nhiều nỗi bất bình. Chỉ biết có thân mình, không biết có thân người. Chỉ quan tâm mình khổ, không biết đến người khổ. Chỉ biết mình cầu an vui, không biết có người cầu an vui. Chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người cầu giải thoát. Chỉ biết có gia đình quyến thuộc mình, không biết đến gia đình quyến thuộc người. Chỉ biết thân mình hơi ngứa, hơi đau một chút là chịu không nổi. Thế mà khi làm cho thân người khác đau thì lại sợ họ không đau, ít đau hoặc đau không thấm thía. Chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác thì chết rồi phải đọa địa ngục, chịu đủ thống khổ, thậm chí cũng không biết sợ vô lượng khổ trong kiếp ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết. Chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân kia đây, giữ niệm oán thân, làm cho oán thù tràn khắp lục đạo. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: do chúng ta không thể xem người như mình, nên tạo ra vô lượng vô biên tội. Tôi lần đầu lễ sám đọc đến đoạn văn này thì dù ráng kềm vẫn vừa tụng vừa bật khóc. Tới lúc lễ Phật vẫn chưa ngưng được. Lúc đó cảm thấy lời của Sám Văn như đang ám chỉ mình. Tâm tư giống như đang ở trong bóng tối ngàn năm bỗng như được soi sáng. Tôi thầm nghĩ, vì sao từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ qua, người cũng có nhà, có quyến thuộc, cũng cầu an lạc. Những lúc tôi phát cáu nổi nóng, sao chẳng biết nghĩ đến những cảm thọ của người. Từng việc lần lượt hiện ra trước mắt, tôi mới nhận ra mình thật quá ác. Xưa nay chỉ biết hành theo sở thích của tâm mình, chưa từng nghĩ đến nhu cầu và cảm thọ của người. Khi nhận ra tâm tính mình quá hèn hạ, ti tiện, đáng hổ thẹn, tôi rơi nước mắt, xót xa và cảm thông đối với người. Khi lương tâm thức tỉnh, tôi nhận ra mình ngu si đáng giận. Tận thâm tâm phát sinh niềm sám hối ăn năn, vì trước đây mình không cam thọ chút oan khuất nào, còn làm thương hại người mà không hay. Thầm ân hận tôi được biết Phật Pháp quá muộn. Chúng sinh luân hồi trong lục đạo không ngừng, từng vào thai lừa bụng ngựa, lên thiên đường xuống địa ngục. Và trong các cõi này cũng có thâm tình, nghịch duyên tụ hội, hoặc trong số gà vịt dê bò mà bạn ra tay giết ăn đó. Cũng có cha mẹ quyến thuộc của mình đời này hoặc kiếp trước, chỉ là do thay đầu đổi mặt nên không nhận ra nhau thôi. Vì không biết, không nhận ra nên cứ giết nhau, ăn nhau, rồi lại sản sinh oán hận, nghịch duyên mới tiếp tục. Cho nên oán kết vì vậy mà chất chồng trong lục đạo, vô lượng vô biên, vĩnh viễn không dứt. Sám Văn: do tâm tưởng thấy biết điên đảo, nên thường xa bạn lành, gần gũi bạn ác, trái nghịch bát chánh, tu theo bát tà, phi pháp nói chánh pháp nói tà pháp, bất thiện nói thiện, thiện nói bất thiện, dựng cờ kiêu mạn, dương bườm ngu si, theo dòng vô minh vào biển sinh tử. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. giải thích: Phật nói thời mạt pháp chúng sinh điên đảo, hiện nay nhiều người tôn mình là Phật, loạn giảng kinh Phật, thế in tuồng đúng mà thật sự là sai, do bản thân họ không giữ giới Phật, còn dạy người không cần giữ giới, khiến kẻ kém hiểu biết bị lầm lạc. Đọc đoạn văn sám này xong, cần phải kiểm điểm lại mình, xem có giống như văn mô tả không. Nếu có, thì lập tức sửa mọi ngôn hạnh điên đảo thành đàng hoàng lại. Nếu có lòng cải tà quy chính, chỉ cần thành tâm sám hối, nhất định tội sẽ tiêu tan. Trong nhiều kinh điển, Phật từng tả về các hiện tượng thời mạt pháp. Trong kinh Đại Bảo Tích thuyết, do chúng sinh thời mạt pháp quen tiếp thu tà kiến, nên các tu sĩ dù không tu đúng pháp vẫn có thế lực lớn. Ở đời sau này có vô lượng chúng sinh nhiễm tà kiến, nên khi các tỳ kheo tung luận thuyết tà ra lại được tin nhiều. Các tài sư này còn có thế lực lớn, được chúng sinh đương thời kính trọng, thỉnh hỏi nghĩa kinh và hết lòng cúng dường tán thán vị tuyên truyền pháp sai này. Trong Phật Tạng Kinh nói, tà sư bất tịnh dẫn thuyết pháp hướng dẫn vô lượng chúng sinh, truyền tà kiến cho kẻ ngu muội. Họ truyền dạy quan niệm, thấy biết, nghĩ tưởng sai lệch của mình cho người, rồi tuyên bố đó là Phật Pháp, là Thánh Đạo, khiến những người ngu muội tin theo, sinh tâm phỉ báng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Kẻ truyền tà Pháp này là ác tri thức, không phải thiện tri thức. Xá Lợi Phất, kẻ thù chỉ đoạt mạng, làm mất một thân này, nhưng những kẻ si tà bất tịnh thuyết pháp lại gieo hại cho nhiều chúng sinh đến ngàn vạn ức kiếp, nên họ chính là ác tri thức của chúng sinh. Do nói lời vọng ngữ sằng bậy hủy báng chư Phật Bồ Tát, nên hậu quả sẽ bị vào địa ngục. Cho dù tà sư trong thế giới có rất nhiều, nhưng vào năm 1994, Ngài Tuyên Hóa từng nói Phật Pháp trong tương lai sẽ hưng thịnh lại, đông đảo tín chúng sẽ dần dần biết giới là quan trọng và tôn giới làm thầy, viễn ly tà giáo, quy hướng chính đạo. Sám văn: lại từ vô thỉ đến nay, do tham sân si khởi ra điên đảo, tạo năm tội nghịch, làm đủ thập ác, chiêu quả báo đau khổ không thể kể xiết. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: do ngu si, chúng ta tạo đủ tội mà không hay, như làm chứng người tu, thế người trì giới ăn chay, đoạn rượu, dứt hút thuốc thì phê bình, chê họ là tu thấp và còn khuyên họ nên thuận theo tự nhiên. Cứ ăn mặn hưởng thụ mới là tu cao, vân vân. Còn nữa, bản thân mình không trì giới, chẳng biết nhân giới sinh định huệ. Bởi không trì giới nên các công đức tu khác đều không thể viên mãn. Như trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, người ăn ngũ tân dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, song mười phương tiên thiên do sợ mùi hôi nên đều lánh xa. Do ăn hành, tỏi, hẹ, vân vân các thứ ngũ tân khiến miệng hôi, không có chúng sinh đến nghe kinh nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh? Bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối, họ không chịu nổi. Chúng sinh đều có Phật tính, người người vốn đủ thần thông, do danh lợi làm mờ trí, tâm bị vô minh ngăn che, y Phật thuyết pháp tu hành, trí huệ tự nhiên hồi phục, giống như mặt trời vừa lên, si ám tự nhiên tan hết. Nếu không trì giới, dù tu định huệ cũng chẳng phải cứu cánh. Cho dù bạn tĩnh tọa chế tâm một chỗ, đạt được quỷ thông, nhưng đó chỉ là quả của nhân duyên đời trước mà thôi. Nếu bạn còn tham đắm tài sắc danh lợi, thì những sư phụ pháp lữ đời trước của bạn và chư hộ pháp quỷ thần cũng không đến giúp bạn, bởi vì họ hiểu nhân quả. Nếu bạn bội lìa chính đạo mà họ lại giúp bạn, thì khác nào tự hủy hoại đạo nghiệp của chính họ, một chút thần thông cũng không luôn. Có thần thông thì cần phải dùng đức dưỡng đạo, xu hướng thuần thiện mới có thể tương trợ giúp người. Thần thông trí tuệ nhờ trì giới tu hành mà phát, nên khi khóa độ người, hễ dựng sào là thấy bóng, thu kết quả mau. Trong Đại Thừa Du Già Bồ Tát Giới có quy định rõ: nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới, luật nghi, thành tựu đủ các thần thông biến hóa, nơi cần khủng bố thì khủng bố, chỗ cần nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Nếu mình không có thần thông, lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án nói họ là ma gá nhập, tức tạo tội làm chứng người tu. Thế nhưng nếu sở hữu thần thông thì tuyệt chẳng được dùng nó để biểu diễn, mong gạt tài, lừa sắc và khoe khoang với người. Nếu làm vậy sẽ lạc vào cõi thấp đáng thương. Ngày đây ta có thể hiểu rõ, vào khoảng thập niên 80 tại Trung Quốc xuất hiện những đại sư khí công thu tiền thì biết đó là không ổn. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện. Nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì thần thông cần có chính tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích, không gây hại. Do tham sân si lục thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp nạp sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp mà tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lại vì ngu si tinh thọ tà sư, không giữ giới Phật, uống rượu ăn thịt, các thứ hành tỏi vân vân, không cho người thâm nhập tín nguyện hạnh, còn làm hại tới an ninh đoàn kết quốc gia. Lại có các tà giáo phản đối Phật giáo, làm loạn mọi người, rủ rê nhiều người mê muội chạy theo. Những tà giáo này không những bị quốc gia cấm chỉ, nhân dân phỉ nhổ, mà người truyền bá điều tà chết rồi sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Xin xem trong Kinh Lăng Nghiêm có 50 loại ấm ma, và nơi mục tứ trọng thanh tịnh minh hối sẽ rõ. Từ mấy ngàn năm trước Phật từng thuyết giảng qua, cho nên phải thâm nhập kinh tạng mới khai phát trí huệ. Đã không trì giới mà còn tự cho mình hay, cho rằng mình có quyền chế đổi giới luật, mặc tình sửa kinh điển Phật thuyết, làm vậy là phạm tội cực nặng. Người theo tà thuyết là tự đi trên đường lao xuống vực, phải mau hồi đầu. Nếu người tu hành không đúng pháp sẽ gặp vô lượng phiền não, làm chướng ngại đường tu của mình. Lời Phật dạy chữ chữ đều là chân lý, bất kể có trải qua ngàn vạn năm đều không thể cải sửa nửa từ. Nếu cứ nhấn mạnh do thời đại bất đồng nên cần phải sửa đổi giới luật Phật chế, thì kiểu lập luận này khác nào phỉ báng Phật dạy lỗi thời. Đây tức là ma thuyết, tuyệt đối không nên nhẹ dạ tin theo. Lại có nhiều người không minh lý, tung lắm thuyết hồ đồ. Chẳng hạn như nói, tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là, cho dù bạn ngủ tại tầng chót bẹt của chung cư, phía trên có ngàn tầng, thì cũng phải thờ Phật. Bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên. Lại có người bảo buổi tối không nên tụng kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó, vân vân. Còn có thuyết khẳng định chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào khoảng 3 đến 5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói tụng kinh mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, vân vân. Quả thật là có vô số những tà lý, tà thuyết do người hồ đồ nói sằng tung bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật Pháp như thế, cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói, kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa, khi người giữ ngũ giới tụng kinh, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật Pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết Pháp là để gian thòng lọng làm hại người sao? Tôi học Phật đã 20 năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh niệm chú. Hơn nữa, tôi tụng kinh Địa Tạng, mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt, vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý sẽ thu được lợi ích. nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được ly khổ, đắc lạc, đầu thai cõi thiện. Vì vậy, họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ? Còn có Vi Đà Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ cùng hộ pháp Thần Dương, chư quỷ thần thể đều đang bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán hay quỷ vương ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần. Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vị cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi. Tu hành quý ở chỗ trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng, mong có cảm ứng liền. Đây là tính tham lam ích kỷ nên loại trừ. Sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, không hay tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, không tu hết thảy pháp trợ bồ đề. Vì thế nên không có trí huệ, làm chứng bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hạnh, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Dùng tâm thành từ bi giúp người, cho dù bố thí rất nhỏ cũng có phúc báo lớn. Vào năm 1990, ở Thiên Tân, có một thanh niên trúng số đến mấy vạn, làm chấn động vùng này một thời. Đài truyền hình còn làm một màn phỏng vấn đặc biệt. Té ra mấy năm trước, anh từng gặp một cô bé ăn xin, gầy ốm, dơ xương, y phục lam lũ, động lòng xót thương nên đã vét hết số tiền 2 đồng hiện có trên mình cho cô bé. Chính nhờ 2 đồng bố thí này mà anh chiêu cảm phúc báo trúng số lớn hiện tại. Điều này chứng minh giúp người thực tế là giúp mình. Nhân nhỏ mà quả to như thế này, Phật cũng đã từng kể cho chúng ta nghe. Qua câu chuyện này, chúng ta phải hiểu những người chuyên mưu sinh bằng cách cướp giật tiền của người, tức là đã gieo nhân nghèo thiếu bần cùng vĩnh viễn. Nếu họ trả báo nhẹ thì cũng tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà bị sinh làm tôi tớ hoặc súc sinh để trả nợ. Kẻ được giàu sang là do gieo nhân bố thí, nhưng bố thí không phải là độc quyền của người giàu. Công đức không quyết định nơi tiền của nhiều ít mà ở chỗ phát tâm. Cho nên chiếu theo điều trên, kẻ nghèo hèn vẫn có thể bố thí tu phúc. Trong Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ kể rằng, kẻ nghèo thiếu mà tiết kiệm nhín nhúc bố thí, phúc báo về sau thu được vô lượng vô biên. Thí như thời quá khứ, có một quốc vương thiết tiệc cúng dường Phật và chúng tăng. Lúc đó có một bà lão nghèo tùy hỷ đóng góp vào ít lạng đậu. Phật nói bà già nghèo này thu được phúc nhiều hơn quốc vương, bởi vì bà dốc hết toàn lực. Năm 2007, tạp chí Độc Giả số 15 đã đăng một bài "Làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm", và tường thuật rõ câu chuyện có thực như sau. Ngày 16 tháng 2 năm 2007, vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vì muốn giúp trẻ em phi châu bần khốn nên tổ chức dạ tiệc từ thiện tại trang viên. Khách được mời tham gia toàn là những phú thương nổi tiếng. Có một bà nọ không được mời lại dẫn theo một bé gái xin vào tham dự đóng góp. Nhưng khi họ vừa đến cổng thì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Thế là bé gái tên Lucy liền đưa số tiền của em cho bảo vệ, nhờ anh chuyển giao giùm và nói làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Thế thì việc làm xuất phát từ trái tim thuần khiết như vậy có xứng đáng được mời vào tham gia dạ yến từ thiện của đám cự phú giàu sang không? Ông Buffet Special nghe được, lập tức mời bà nọ cùng bé gái vào tham dự. Kết quả, nhân vật chính của tiệc từ thiện đêm đó không phải là ngài tổ chức, cũng không phải là ngài Buffet Special đã đóng góp 3 triệu đô la, cũng không phải là ngài Lai Chiu đã bỏ ra 8 triệu đô la, mà chính là em bé Lucy. Cho dù em chỉ đóng góp vỏn vẹn có 32 đô 25 xu, nhưng em đã vinh dự nhận được tràng pháo tay vang dội, làm chấn động cả hội trường. Và câu nói chủ chốt của đêm yến tiệc đó cũng chính là câu tuyên bố bất hủ: từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Hôm sau, giới truyền thông Mỹ Quốc xôn xao, đồng lấy câu tuyên bố này làm tựa chính và cho đăng tải tường thuật toàn bộ câu chuyện đã xảy ra nơi buổi dạ tiệc từ thiện. Sau khi xem báo xong, nhiều người dân cũng xôn xao xin đóng góp cho trẻ em nghèo Phi Châu. Xem qua câu chuyện này rồi, là đệ tử Phật, chúng ta có thể khẳng định, giống như bà lão nghèo trong kinh Phật, tại buổi dạ tiệc từ thiện đó, bé Lucy đã đóng góp toàn bộ số tiền dành dụm của em, nên ngày đêm đó đã thu hoạch phúc báo vô lượng vô biên, vượt qua các nhà cự phú nổi tiếng từng hiến tặng hàng triệu đô la kết xù.
Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi, nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật, quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa, mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục, rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu dằn dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của Kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thật này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế, buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam, bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến 100 năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạn tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến. Giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết: người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được. Si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều, nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tính, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh, là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày, những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh, nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổn nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn, ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, hồng tươi, khi lè ra nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra có nói tới nói lui thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh. Bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng. Bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật, khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự pháp hội lễ Lương Hoàng Sám hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên cũng đừng quên Ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, Nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được, xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền, đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay, đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi. Lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng, hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích: tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng, không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi, nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người 10.000 vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì không bằng 1/1000. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn: lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy, phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy, Phật mới khen rằng: lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế, trong Kinh Phật dạy rằng: nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích: nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy, khi được gặp Phật Pháp, vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách cũng phải gắn tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước, thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử.